người say yêu thánh thể. Bộ băng này gồm 31 bài giảng về Đức Mẹ Thánh Thể của Thánh Phêrô Giuliano Emma. Tháng Đức Mẹ là tháng phước lộc và ân sủng. Vì như Thánh Bernardo cùng với tất cả các thánh đã quả quyết rằng mọi ân sủng đến với chúng ta đều qua Mẹ Maria. Tháng Đức Mẹ là một lễ hội liên tục để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chúng ta đón mừng tháng Thánh Thể tiếp theo sau đó. Bởi vì ơn gọi của chúng ta là để tôn kính đặc biệt phép Thánh Thể, nên chúng ta đừng vì lý do gì mà kém lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ. Thật là tội lộng ngôn nếu nói rằng chỉ duy phép Thánh Thể là đủ cho tôi rồi, tôi không cần Đức Maria. Nhưng tôi sẽ tìm được Chúa Giêsu ở đâu trên trái đất này nếu không phải ở trong vòng tay Mẹ Maria? Chẳng phải Mẹ là người ban cho chúng ta phép Thánh Thể sao? Chính việc Mẹ ưng thuận cho ngôi lời nhập thể trong lòng Mẹ đã khai nguyên mầu nhiệm vĩ đại của sự đền tạ Thiên Chúa và sự kết hợp với chúng ta mà Chúa Giêsu đã thực hiện suốt cuộc đời dương thế của Ngài và vẫn còn tiếp tục trong phép Thánh Thể. Không có Mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được Chúa Giêsu. Vì Mẹ chiếm hữu Ngài trong trái tim Mẹ. Ở đó, Ngài lấy làm khoái vui, và ai muốn biết những nhân đức thâm sâu nhất của Ngài, muốn nếm cảm đặc ân tình yêu thâm thiết của Ngài, phải tìm biết và nếm cảm những sự ấy nơi Đức Maria. Những ai yêu mến Mẹ nhân lành sẽ tìm gặp được Chúa Giêsu trong trái tim thuần khiết Mẹ. Chúng ta đừng bao giờ tách lìa Chúa Giêsu ra khỏi Mẹ Maria. Chúng ta chỉ có thể đến với Ngài qua Mẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn chủ trương rằng chúng ta càng muốn yêu mến Thánh Thể thì càng phải yêu mến Mẹ Maria hơn. Bao giờ chúng ta cũng yêu hết những gì mà bạn hữu ta yêu, mà có bao giờ có thụ tạo nào được Thiên Chúa yêu hơn? Có người mẹ nào được con mình kính mến hơn là Đức Maria được Chúa Giêsu yêu dấu? Phải rồi, Chúa Giêsu sẽ phải đau khổ nhiều nếu chúng ta, những tôi tớ của phép Thánh Thể, lại không có lòng tôn sùng lớn lao đối với Mẹ Maria. Vì Mẹ là Mẹ Ngài. Chúa Giêsu mắc nợ Mẹ mọi sự trong trật tự nhập thể, tức bản tính nhân loại Ngài. Chính bởi thịt Mẹ đã hiến cho Ngài mà Ngài đã tôn vinh Chúa Cha, đã cứu chuộc chúng ta và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và cứu chuộc thế giới qua phép Thánh Thể. Bây giờ Chúa Giêsu muốn chúng ta tôn kính Mẹ nhiều hơn, vì trong cuộc đời trần thế chính Ngài xem ra sao nhãn việc đó. Chắc chắn trong đời sống tư Chúa đã dành cho Mẹ Ngài tất cả niềm tôn kính. Nhưng trong cuộc đời công khai, Ngài đã để Mẹ trong hậu trường, vì luôn luôn và trước mọi sự khác, Ngài phải khẳng định và giữ tư cách Thiên Chúa của Ngài. Nhưng bây giờ, Chúa muốn chúng ta, cách nào đó, bù đắp cái đức trinh nữ cực thánh, tất cả những gì mà Ngài đã không làm cho mẹ bên ngoài. Và chúng ta buộc liên quan thiết yếu đến phần rỗi đời đời của chúng ta là phải tôn sùng mẹ như mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta. Nhưng vì chúng ta là những người tôn thờ, đặc biệt nhất là đã thánh hiến để phụng sự thánh thể, chính bởi hậu quả của ơn gọi này mà chúng ta mắc nợ Đức Maria một lòng tôn sùng đặc biệt. Là những tu sĩ, những tôi tớ, những người bạn đồng minh của phép bí tích cực thánh, qua lời khấn, chúng ta là những người tôn thờ phép thánh thể. Đây là một danh xưng rất đẹp đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 chúc lành. Những người tôn thờ nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta bị cột chặt vào ngôi vị đáng tôn thờ của Chúa Giêsu đang sống trong phép thánh thể. Nhưng nếu chúng ta thuộc về người con thì cũng thuộc về người mẹ. Nếu chúng ta tôn thờ con thì cũng phải tôn kính mẹ. Do đó, để tiếp tục sống trong ân sủng của ơn gọi và tham dự trọn vẹn vào đó, chúng ta bắt buộc phải đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ dưới danh hiệu Đức Mẹ Thánh Thể. Tuy nhiên, lòng tôn sùng này vẫn chưa được nhiều người biết đến và cũng chưa được giáo hội định tính dứt khoát. Nhưng vì sự tôn sùng Đức Maria đi theo việc tôn thờ Chúa Giêsu, nên cũng sẽ đi theo những giai đoạn và những bước phát triển khác nhau của việc tôn thờ đó. Khi chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu trên thánh giá, chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ bảy niềm đau. Khi tôn vinh sự khiêm nhường, cuộc sống ẩn dật, vân phục ở Nazareth của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể lấy cuộc đời may ẩn của mẹ làm gương mẫu. Đức Thánh Trinh Nữ chia sẻ tất cả mọi kinh nghiệm của con mẹ. Chúng ta vẫn chưa kêu cầu mẹ dưới danh hiệu xinh đẹp này, Đức Mẹ Thánh Thể. Nhưng lòng tôn sùng đối với thánh thể bây giờ đã lan rộng. Chưa bao giờ nó phổ biến rộng rãi và mãnh liệt như ngày nay. Lòng tôn sùng phát triển khắp nơi, ngày cũng như đêm. Thánh thể sẽ trở nên một phương tiện cứu độ cho thời đại này. Việc tôn thờ thánh thể là vinh quang, là sức mạnh của thế kỷ này. Và lòng tôn sùng Đức Mẹ Thánh Thể sẽ phát triển cùng với sự tôn thờ Thánh Thể. Tôi đã không thấy bất kỳ tác phẩm nào bàn đến lòng tôn sùng này, cũng không nghe thấy nó được nói đến, trừ ra trong những mặc khải của Đức Mẹ. Tôi có đọc thấy việc Đức Maria hiệp lễ và trong sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy Đức Maria trong nhà tiệc ly. Đức Thánh Trinh Nữ đã làm gì trong nhà tiệc ly? Mẹ thờ lạy. Mẹ là mẹ và là nữ vương của những người tôn thờ. Nói tóm lại, mẹ là Đức Mẹ Thánh Thể. Suốt trong tháng này, chúng ta sẽ quan tâm đến việc tôn sùng mẹ dưới danh hiệu xinh đẹp này, suy ngẫm về điều mẹ đã làm và nhìn xem Chúa Giêsu tiếp nhận sự tôn thờ của mẹ ra sao. Chúng ta sẽ khám phá ra sự kết hợp hoàn hảo của hai trái tim này. Trái tim Chúa và trái tim mẹ đã hòa trộn với nhau như một trái tim, một sự sống. Chính nhờ lòng hiếu kính đó mà chúng ta có thể thâm nhập vào bức màn màu nhiệm đang bao trùm sự sống tôn thờ của Đức Mẹ Thánh Thể. Điều lạ là sách công vụ không nói gì về điều này, nhưng việc tuyên bố công khai sự kiện mẹ có mặt tại nhà tiệc ly cũng đã đủ. À, đó là vì toàn thể cuộc đời mẹ là một hành vi yêu thương và thờ lạy không ngừng. Nhưng làm thế nào diễn tả được tình yêu và sự tôn thờ đó? Diễn tả làm sao vương quốc Thiên Chúa trong linh hồn và sự sống của linh hồn trong Thiên Chúa? Không thể nào tả được. Ngôn ngữ trần gian không đủ lời để diễn tả niềm vui sướng thiên đàng. Và về cuộc sống của Đức Maria trong nhà tiệc ly cũng thực sự như thế. Thánh Luca chỉ kể cho chúng ta cách đơn sơ rằng mẹ đã sống và cầu nguyện ở đó. Chúng ta hãy học đời sống nội tâm của mẹ với việc cầu nguyện và tôn thờ. Chúng ta có thể hình dung ra trước mắt tất cả những gì mãnh liệt nhất trong tình yêu, tất cả những gì thánh thiện nhất, tốt nhất trong nhân đức, và đem gán tất cả cho Đức Maria. Và vì mẹ Maria đã sống tại nhà tiệc ly hơn 20 năm trong sự kết hợp với phép bí tích cực thánh, nên tất cả các nhân đức của mẹ đều được mang dấu ấn thánh thể. Chúng được nuôi dưỡng bởi những lần hiệp lễ, bởi việc tôn thờ và bởi sự kết hợp không ngừng với Chúa Giêsu thánh thể. Các nhân đức của mẹ Maria suốt thời gian mẹ lưu ngụ tại nhà tiệc ly đã đạt tới trình độ hoàn hảo nhất, một sự hoàn hảo hầu như vô giới hạn và chỉ thua các nhân đức của người con chí thánh mẹ. Chúng ta hãy xin Chúa mặc khải cho chúng ta biết điều đã xảy ra giữa Ngài và mẹ thánh Ngài suốt trong những năm ở nhà tiệc ly đó. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết một số trong các điều kỳ diệu đó. Một số thôi, vì chúng ta không thể chịu nổi sự hiểu biết tất cả. Và sự hiểu biết này sẽ làm chúng ta đầy tràn hân hoan và kinh ngạc. Ôi, tôi sẽ sung sướng biết bao nếu tôi có thể viết lên được một số suy tư về tháng Đức Mẹ đấng tôn thờ. Để làm điều đó cần phải nghiên cứu nhiều và cũng cần nhiều lời cầu nguyện. Hơn nữa, người ta cần phải hiểu việc tạ ơn của tình yêu Đức Maria. Tôi hết sức mong muốn điều này, nhưng đối với một công việc như thế đòi phải có sự chuẩn bị lâu dài. Tất cả các mầu nhiệm về cuộc đời Đức Maria đã được tái diễn nơi nhà tiệc ly. Nếu chúng ta suy gẫm về việc mẹ sinh con ở Bethlehem, chúng ta hãy tiếp tục trình thuật tin mừng và chúng ta sẽ hiểu ra việc sinh ra phép thánh thể của cùng một người con ấy trên bàn thờ. Hoặc nếu chúng ta suy về cuộc đào vong sang Ai Cập, chúng ta lại chẳng thấy rằng ngay bây giờ Chúa chúng ta vẫn ở giữa những người xa lạ và lỗ mãng trong các thành phố và các quốc gia mà các nhà thờ bị đóng cửa, không có ai đến viếng thăm Ngài đấy ư? Và rồi đến cuộc đời ẩn dật tại Nazareth, chúng ta lại không thấy Ngài vẫn còn may ẩn hơn nữa tại đây sao? Cứ theo cách này mà suy gẫm tất cả các mầu nhiệm khác dưới ánh sáng thánh thể, và suy tư về phần mà Đức Maria đã góp vào đó. Điều thiết yếu là phải cố gắng thực hành một số nhân đức của Đức Thánh Trinh Nữ. Hãy bắt đầu với nhân đức thấp nhất, nhỏ nhất. Khi các bạn đã làm cho chúng trở nên của riêng bạn, các bạn sẽ tiếp tục từng chút, cho tới khi các bạn đạt đến các nhân đức bên trong của mẹ, ngay cả nhân đức tình yêu của mẹ. Rồi mỗi ngày chúng ta hãy dâng một số hy sinh. Chúng ta hãy dự kiến trước một số điều sẽ mất. Có một số hy sinh mà chúng ta có thể lên kế hoạch trước. Chẳng hạn như thăm một người nào đó, hoặc thực hiện một hành động nào đó. Những hy sinh này được dâng lên sẽ khiến Đức Thánh Trinh Nữ hài lòng rất nhiều. Đó là gắn thêm hoa vào triều thiên mà mẹ muốn dâng lên con mẹ, nhân danh chúng ta vào ngày đại yến, yến tiệc tuyệt vời mình Chúa Kitô. Nếu chúng ta không thấy trước sự hy sinh đặc biệt nào, chúng ta hãy duy trì trong lòng mình cái dự tính quảng đại là sẽ chấp nhận mọi sự Chúa gửi đến. Chúng ta hãy tỉnh thức để không lỡ mất cơ hội từ bỏ mình nào qua đi do không chú ý. Đó là những sứ giả từ trời, mỗi cái sẽ đem lại ân sủng và một vòng triều thiên. Chúng ta phải đón nhận cả hai. Một hy sinh được thấy trước dễ làm cho chúng ta lý luận, và việc lý luận đó sẽ làm giảm bớt công trạng. Nhưng những hy sinh chúng ta chấp nhận cách quảng đại mà không biết trước, hoặc không suy hơn tính thiện, thì có giá trị hơn. Thiên Chúa muốn bắt chợt chúng ta. Ngài nói với chúng ta rằng: hãy tỉnh thức. Và linh hồn trung tín thì sẵn sàng chấp nhận mọi điều Chúa muốn. Tình yêu lấy làm vui khoái trong cái bất ngờ. Chúng ta đừng bao giờ để lỡ mất dịp hy sinh. Tất cả điều cần thiết là lòng quảng đại, một linh hồn quảng đại. Còn gì xinh đẹp hơn dưới ánh nhìn của Chúa? Thiên Chúa được vinh hiển bởi một linh hồn như thế, và Ngài nói về nó như đã nói về thánh rớt, một cách hân hoan thán phục. Ngươi có thấy rớt đầy tớ ta chăng? Linh hồn yêu mến không để cho những hy sinh hàng ngày qua đi. Nó luôn luôn tỉnh táo, mắt hướng về trời. Nó cảm được thánh giá sắp đến và chuẩn bị đón nhận. Do đó, chúng ta hãy tôn kính Đức Thánh Trinh Nữ bằng những hy sinh hàng ngày. Chúng ta hãy đến với Chúa qua mẹ. Hãy ẩn mình nơi mẹ. Hãy nấp sâu trong tà áo chở che của mẹ. Hãy mặc lấy nhân đức của mẹ. Tắt lại, chúng ta hãy ở dưới bóng mẹ. Hãy dâng lên Chúa tất cả các hành động, nhân đức và công trạng của mẹ. Chúng ta hãy cậy nhờ mẹ và nói với Chúa Giêsu: con xin dâng Chúa sự giàu có mà người mẹ nhân lành của con đã sống được cho con. và Chúa chúng ta sẽ rất hài lòng. Bài thứ nhất. Đức Maria, mẹ của những người tôn thờ thánh thể. Nếu chúng ta không ở dưới sự che chở của mẹ, chúng ta có thể nghi ngờ sự bền đổ và ơn cứu rỗi của chúng ta. Ơn gọi của chúng ta gắn liền cách đặc biệt với việc phục vụ vua các vua, càng khiến chúng ta có bổn phận phải cậy nhờ mẹ hơn. Chúa Giêsu là vua thánh thể, và Ngài chỉ muốn đào tạo những người phục dịch trong triều đình của Ngài. Cho nên chính những người ấy phải qua thời gian thực tập. Người ta cần phải trải qua thời gian học phục vụ trước khi ra mắt nhà vua. Do đó, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta mẹ Ngài để làm mẹ và làm mô phạm cho những người tôn thờ. Theo ý kiến chung, Ngài đã để mẹ Ngài lại trên trần gian thêm khoảng 20 năm để chúng ta có thể học được từ nơi mẹ việc tôn thờ Ngài cách hoàn hảo. Cuộc sống ấy đẹp biết bao. 20 năm trôi đi trong việc tôn thờ. Khi suy nghĩ về tình yêu của Chúa Giêsu đối với mẹ Ngài, chúng ta hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao Ngài lại đồng ý chia tay với mẹ. Có phải vì Đức Thánh Trinh Nữ chưa hoàn hảo đủ không? Có phải vì mẹ chưa chịu đau khổ đủ, trong khi mẹ là người đã chịu đựng đau khổ trên đồi Can Vê hơn tất cả các thụ tạo học môn? À, phải rồi, mẹ thực sự đã chịu biết bao đau khổ. Nhưng ích lợi của phép thánh thể cần đến sự hiện diện của mẹ. Chúa Giêsu đã không muốn ở lại một mình trong phép thánh thể mà không có sự hiện diện của mẹ Ngài. Ngài không muốn những giờ phút đầu tiên cho việc tôn thờ thánh thể lại được ủy thác cho những người tôn thờ tầm thường, những người không biết thế nào là tôn thờ cho xứng đáng. Các tông đồ buộc phải lo việc cứu rỗi các linh hồn, không thể có đủ thời giờ tôn thờ thánh thể. Mặc dù tình yêu muốn gắn bó họ với đền tạm, nhưng các bổn phận tông đồ của họ lại khiến họ đi khắp nơi. Đối với các Kitô hữu sơ khai, giống như con trẻ vẫn còn nằm trong nôi, cần có một người mẹ để dưỡng dục, một mẫu gương để họ bắt chước. Chúa Giêsu đã để lại cho họ chính người mẹ thánh của Ngài. Tất cả cuộc đời của Đức Mẹ được coi như một tổng thể, có thể tóm gọn lại trong một lời này: tôn thờ. Vì việc tôn thờ là việc phụng sự Thiên Chúa cách hoàn hảo, và nó bao gồm tất cả mọi bổn phận của thụ tạo đối với Đấng Sáng Tạo. Chính Đức Maria là người đầu tiên tôn thờ ngôi lời nhập thể, ngôi lời ở trong dạ mẹ, và không một ai trên trái đất này biết tới. Ôi, Chúa chúng ta được phụng sự trong trinh dạ của mẹ kỹ lưỡng chừng nào. Không bao giờ Ngài tìm thấy một chén thánh vàng nào quý giá hơn hoặc tinh tuyền hơn cung lòng mẹ Maria. sự tôn thờ của mẹ làm vui lòng Ngài hơn là sự tôn thờ của tất cả các thiên thần. Tác giả Thánh Vịnh nói: Chúa đã đặt nhà tạm của Ngài ở trong mặt trời. Mặt trời đó chính là trái tim mẹ Maria. Ở Bethlehem, Đức Maria là người đầu tiên thờ lạy người con thần linh của mình nằm trong máng cỏ. Mẹ tôn thờ Ngài với tình yêu hoàn hảo của người mẹ đồng trinh, tình yêu trinh khiết như Thánh Thần nói. Sau Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng rồi đến các đạo sĩ đã đến thờ lạy. Nhưng chính Đức Maria là người châm ngòi cho ngọn lửa đã lan ra khắp thế giới. Và biết bao điều tốt đẹp, biết bao điều thần thiên Đức Maria phải nói. Vì lời của mẹ là một tình yêu nóng bỏng mà chúng ta không thể nào dò tới chiều sâu của nó. Đức Maria đã tiếp tục tôn thờ Chúa Giêsu. Trước hết trong cuộc sống may ẩn tại Nazareth, sau đó là trong cuộc đời tông đồ của Ngài, và cuối cùng trên đồi Canvey, nơi mà sự tôn thờ của mẹ đã biến thành nỗi khổ đau. Chúng ta hãy chú ý đến bản tính việc tôn thờ của Đức Maria. Mẹ đã tôn thờ Chúa theo những trạng thái khác nhau của cuộc đời Ngài. Mỗi một trạng thái của Chúa Giêsu đã xác định tính cách của việc tôn thờ của mẹ. Việc tôn thờ của mẹ không ở yên trong một thói quen cố định. Khi thì mẹ thờ lạy Thiên Chúa như đấng đã hủy mình ra không trong dạ mẹ. Khi thì như đấng khó nghèo và thấp kém ở Bethlehem. Khi khác như đấng đang làm lụng vất vả ở Nazareth. Và sau hết như đấng đang truyền giảng tin mừng khắp nước và đang cải hóa các tội nhân. Mẹ thờ lạy Ngài trong những nỗi đau khổ của Ngài trên đồi Canvey bằng cách chịu đau khổ với Ngài. Sự tôn thờ của mẹ luôn luôn ngang với những tình cảm của người con thần linh của mẹ. Những tình cảm ấy rõ ràng đã được mặc khải cho mẹ. Tình yêu của mẹ đã đưa mẹ đến sự thuận hợp tư tưởng và đời sống với Ngài. Đối với anh em, những người tôn thờ, chúng tôi nói: hãy thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể luôn. Nhưng hãy thay đổi cách tôn thờ của anh em như Đức Thánh Trinh Nữ đã làm. Hãy gợi lại trong trí khôn anh em tất cả các mầu nhiệm của đạo trong mối liên kết với Thánh Thể cho đỡ nhàm chán. Nếu tình yêu của anh em không được nuôi dưỡng bằng một hình thức tôn sùng mới, một tư tưởng mới, anh em sẽ trở nên chán cầu nguyện. Vì lý do đó, chúng ta nên tưởng nhớ tất cả các mầu nhiệm trong Thánh Thể. Đó chính là cách Đức Maria đã cầu nguyện trong nhà tiệc ly. Khi đã đến ngày mừng những kỷ niệm đã từng diễn ra trước mắt mẹ, chúng ta không thể nào không nghĩ rằng mẹ nhớ lại các hoàn cảnh của chúng, những lời nói, vẻ yêu kiều. Chẳng hạn, khi đến ngày Giáng sinh, chúng ta lại có thể tưởng tượng Đức Mẹ không nhắc lại cho con mẹ. Bây giờ đang ẩn náu dưới tấm màn thánh thể về tình yêu mà mẹ đã đón chào Ngài khi sinh ra Ngài, về những nụ cười, việc thờ lạy của mẹ cũng như của Thánh Giuse, các mục đồng và các đạo sĩ hay sao? Do đó, mẹ ước mong làm cho trái tim Chúa được vui bằng cách nhắc lại cho Ngài về tình yêu của mẹ, và đối với tất cả các mầu nhiệm khác cũng như vậy. Vậy chúng ta sẽ hành động thế nào với một người bạn? Chúng ta có luôn luôn nói với bạn về chuyện hiện tại không? Chắc chắn là không. Chúng ta gợi lại những kỷ niệm quá khứ. Chúng ta cùng nhau sống lại những kỷ niệm ấy. Khi chúng ta muốn tán tụng cha hoặc mẹ, chúng ta gợi lại tình yêu của họ, lòng tận tụy không biết mệt mỏi của họ đã tỏ ra với chúng ta khi chúng ta còn thơ ấu. Tương tự, mẹ Maria, trong khi tôn thờ ở nhà tiệc ly, cũng đã nhắc lại cho Chúa Giêsu tất cả những gì Ngài đã làm cho vinh quang cha Ngài, tất cả những hy sinh vĩ đại Ngài đã thực hiện. Và bằng cách đó, mẹ tham dự vào ân sủng thánh thể. Thánh thể là kỷ niệm của tất cả các mầu nhiệm trong đạo. Thánh thể canh tân tình yêu và ân sủng của các mầu nhiệm đó. Và như Đức Maria, chúng ta phải thích ứng với ân sủng này bằng cách quan chiêm Chúa Giêsu trong tất cả các hành động của Ngài, bằng việc thờ lạy và kết hợp với Ngài trong tất cả các trạng thái khác nhau của đời sống Ngài. Thánh thể có năng lực hấp dẫn đối với Đức Thánh Trinh Nữ, đến nỗi mẹ không thể sống tách lìa khỏi thánh thể. Mẹ sống trong thánh thể và bởi thánh thể. Mẹ đã sống qua ngày cũng như đêm dưới chân người con thần linh của mẹ. Thật vậy, mẹ đã ban thưởng cho lòng sùng kính thơ thảo của các tông đồ và tín hữu nào ước muốn chiêm ngắm và trò chuyện với mẹ. Nhưng tình yêu đối với vị Thiên Chúa ẩn thân của mẹ đã chiếu sáng trên gương mặt mẹ và thông chuyển mãnh lực của nó tới toàn thể con người mẹ. Ôi Maria, xin dạy chúng con biết sự sống tôn thờ. Hãy dạy chúng con biết chiêm ngắm như mẹ đã làm tất cả các mầu nhiệm và tất cả các ân sủng của phép thánh thể, để làm sống lại câu chuyện tin mừng và đọc lại nó dưới ánh sáng sự sống Chúa Giêsu thánh thể. Lạy Đức Mẹ thánh thể, xin hãy nhớ mẹ là mẹ của tất cả những người tôn thờ phép thánh thể.
Chúa giang tin vui cho người, khi Chúa phải lang thang trên đường vì nước trời, mẹ theo gót.
Con muốn hướng đi, con bền bước đi, luôn bền bước.
Bài thứ hai: Hoài thai vô nhiễm và hiệp lễ. Sự hoài thai vô nhiễm của Đức Maria đã được tiên báo ngay trong vườn Địa Đàng. Đức Thánh Trinh Nữ là người nữ đã dùng gót chân đạp dập đầu con rắn hỏa ngục. Thiên Chúa khi tạo dựng vĩ đại trên thần dữ, Ngài đã tái lập chủ quyền Ngài trên trái đất. Ngài trở lại với cuộc sáng tạo như chủ tể. Chủ yếu vì vinh quang Ngài mà Thiên Chúa giữ gìn Đức Maria khỏi vết nhơ nguyên tội. Vì trong tất cả mọi việc Thiên Chúa làm, Ngài đều nhằm tìm lợi ích cho vinh quang Ngài trước hết. Mỗi một người đều sinh ra với tội lỗi và vết nhơ của tội, nên Thiên Chúa không hoàn toàn làm chủ được. Ngài không thể cai trị nó trọn vẹn. Satan cầm buộc linh hồn ngay từ khi nó được sáng tạo. Thiên Chúa đã tạo dựng và Satan chiếm lấy tác phẩm của Ngài. Vinh quang Thiên Chúa bị hạ nhục trong các thụ tạo Ngài. Và khi Thiên Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Địa Đàng, Satan đã chiến thắng trên Thiên Chúa. Đó là chiến thắng của nó. Nhưng kìa Đức Maria, mẹ được Thiên Chúa che chở, gìn giữ bằng một đặc ân hết sức đặc biệt. Mẹ được thụ thai một cách tự nhiên, giống như toàn thể nhân loại từ sau Adam. Nhưng Thiên Chúa buộc lòng phải giữ mẹ không tỳ ố. Eva, người mẹ đầu tiên, đã bị nhơ ố. Đức Maria, người mẹ đích thực của sự sống, sẽ được vô nhiễm. Thiên Chúa phủ bóng trên mẹ. Mẹ là khu vườn khép kín, là mạch suối niêm phong của Ngài, mà nước ở đó chỉ duy mình Đức Vua mới được uống. Satan không dám đến gần mẹ. Mẹ được sinh ra dưới những cánh tay của tình yêu Thiên Chúa, nữ tử đích thực của Thiên Chúa. Ngôi lời không thể nào phải chịu xấu hổ vì mẹ mình. Thiên Chúa ban cho mẹ mọi sự. Khi nhìn vào Đức Maria, Thiên Chúa thấy danh dự và vinh quang Ngài. Cả ba ngôi cực thánh đều góp phần vào ơn vô nhiễm của Đức Maria. Vinh quang của cả ba ngôi thần linh đòi hỏi điều đó. Vì Satan đã có thể chặn trước Thiên Chúa, Satan muốn là kẻ chiến thắng. Vì con người có tu sửa đến đâu cũng không thành vấn đề gì. Sinh ra đã là nô lệ thì luôn luôn mang dấu vết. Nhưng bằng cách này thì vinh quang Thiên Chúa đã được tái lập trong nhân loại. Hình ảnh Thiên Chúa được đúc nặng lại và được phục hồi. Bây giờ Thiên Chúa có thể không có gì phải ngại xuống cư ngụ nơi Đức Maria, vì mẹ là nhà tạm tinh tuyền hơn mặt trời. Nhờ lòng tinh tuyền, Đức Mẹ là vườn địa đàng của Thiên Chúa. Với mẹ, Ngài sẽ canh tân thế giới. Hãy nhìn vào cái mà sự hoài thai vô nhiễm đem lại cho chúng ta. Trước hết là Chúa Giêsu Kitô. Đức Maria là rạng đông của mặt trời công chính xinh đẹp. Rồi đến các thánh, họ là những vì sao rực rỡ trên bầu trời giáo hội. Tất cả đã được đào tạo nhờ Đức Maria. Mọi sự đều đến với chúng ta thông qua vườn địa đàng của Thiên Chúa này. Sự hoài thai vô nhiễm là nguồn mạch của tất cả mọi ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận. Về phần mẹ, mẹ Maria mới chỉ là một vết chấp nhỏ ở chân trời, giống như đám mây nhỏ mà tiên tri Elia đã nhìn thấy. Nhưng mẹ cứ lớn dần, lan rộng ra, cho tới khi hình ảnh thần linh của mẹ tràn ngập khắp thế giới.